Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Tổng cộng là khoảng 45 bạn đạo. Thì hôm nay là cái buổi học cuối của năm 2023. Thì chúng ta đã học được chắc cũng 52 tuần rồi, chắc cũng 52 buổi học trong 2023 rồi. Bên này là cái buổi học cuối của 2023, sắp bước qua năm 2024. Thì chúng ta thấy rõ là thời gian nó qua rất là nhanh. Chúng ta tưởng nó chậm nhưng mà nó qua rất là nhanh. Mà cũng may là chúng ta có bỏ ống. Bỏ ống là mỗi tuần chúng ta có được ôn lại những cái lời giảng của Đức Thầy, được nghiên cứu về đạo pháp. Thì cái đó cái cũng là cái may mắn của mình, để có cái hành trang mình có đi mình cũng có thể mang theo được. Thì bữa nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi học cuối của năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có ba bạn đạo vô thể tôi mới cho vô. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đắc Đạo, tự rời thế giới không còn động, giải quyết trần tâm chuyển một vòng, uyển chuyển tiến hóa không dấy động, thực hành chân pháp chẳng còn mong, Lương Sĩ Hằng. Rồi bây giờ các bạn nghe bài mà nghe thầy nói Đắc Đạo rồi thì các bạn hiểu như thế nào?
Người thân xin có ý kiến anh bảo nói tới cái ý nghĩa của đắc đạo thì mình
Ngắn
nghĩ
gọn,
ngay
ngắn gọn chừng vài chữ thôi nha, không có định nghĩa lâu được. Rồi.
đắc đạo là đó là cái sự trật tự quân bình và cái trung tâm bộ đầu đã hòa nhập lại với cái càn khôn vũ trụ rồi, coi như là đã trật tự quân bình và thanh nhẹ rồi anh bảo xin hết.
Rồi, cảm ơn chị. Rồi, còn ai nữa không?
Như đóng góp
Rồi, xin mời chị Dung.
theo mình nghĩ là cái đắc đạo thường thường á thì mình nói đến tiên Phật đắc đạo, nhưng mà thầy thầy giảng nghĩa là đắc đạo là tư tưởng quân bình không còn nhiễm trần, tức là lúc đó đã là minh tâm kiến tánh rồi, hiểu được những sự sai lầm tối tăm của mình rồi, mình sửa chữa cho nó từ đồng đều sáng suốt và tự quân bình á, từ đó là thoát khỏi cái sự lôi cuốn của âm dương, sống ở trong cái trung dung điểm á.
Cái này mình có học chưa vậy?
Cái này thì cũng chưa có học nhưng mà do nghiên cứu trên suối đạo Vu Vi cũng giống như lời giảng của thầy á.
Đúng rồi đó,
Dạ.
thì có những cái chị điều chị nói là cũng là chính xác á. Rồi bây giờ mình ôn lại từng chút nha, để mình coi hiểu rõ cái ý nghĩa của cái đắc đạo là như thế nào. Giờ mình sẽ đi từng bước đi, nó cũng có nhiều chuyện nói trong này.
Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao? Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Thì tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chứ đạo là cái con đường đi mà. Nếu mà không quân bình làm sao đi tới được?
Rồi. Nhưng mà thầy nói cái chữ quân bình á thì mình phải hiểu như thế nào? Ở đây thầy nói đắc đạo làm sao đâu trong cái định nghĩa này? Có ai nhắc lại giùm không?
Thầy nói đắc là được, đắc là được, đạo là con đường đi, là quân bình. Mà quân bình ở đây thì mình phải hiểu là có thể là phải xuất ra khỏi cái thể xác thì mới là thực sự là quân bình.
Đó, bây giờ cho nghe lại lần nữa nha.
Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao? Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Thì tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chứ đạo là cái con đường đi mà, nếu mà không quân bình làm sao đi tới được.
Đó, thì cái đây là cái một cái định nghĩa rất là đơn giản thôi nha. Lát nữa mình sẽ có những cái định nghĩa khác. Thì ở đây thầy định nghĩa hai chữ đắc đạo là gì, rất là đơn giản. Đắc là được, mình đạt tới được á. Đạo là con đường, mà con đường đạo khi mình nói chữ đạo là nó phải có chữ quân bình ở trong đó, là tâm thức quân bình mới tiến hóa được. Cái tâm thức mình quân bình nó mới tiến hóa được. Mà thế nào là cái tâm thức quân bình? Thế nào gọi là cái tâm thức quân bình? Cái tâm thức quân bình là như thế nào? Cái tâm thức quân bình là cái tâm thức nó không có còn bị động loạn nữa, là nó quân bình rồi. Nó không có bị chịu cái định luật âm dương trong thể xác nữa. Nó không có bị cái sự sanh khắc của ngũ hành nó làm cho mình động loạn nữa. Không? Mình không có bị động nữa. Không có bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra, mình không có bị lộng, không có nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, không còn cái gì mà nó lôi cuốn mình hay là nó làm cho mình động. Kêu là tâm thức quân bình. Rồi nếu mà mình nói về cái tâm thức quân bình á, ở trong bản thể mình nó phải đi tới cái trình độ nào nó mới có được cái tâm thức quân bình? Mình phải đi tới trình độ nào nó mới có được cái tâm thức quân bình? Nếu mà nói
theo tôi nghĩ là nếu mà có trình độ là cái điểm là tập trung trên bầu đầu, dời từ cái phàm tâm lên trên trên tâm, thì lúc đó mới có cái tâm thức quân bình.
Nghĩa là mình đã dời hoàn toàn nha, chứ không phải là dời chút xíu rồi chạy xuống nha. Là mình phải trụ ở trung tâm bộ đầu được. Mình trụ nghĩa là mình ở trên đó thường xuyên, không có xuống dưới trần tâm mà lôi cuốn động loạn nữa. Tại mình xuống dưới trần tâm á, là mình bị lôi cuốn, mình bị động loạn trở lại. Mà mình ở được 24/24 trụ ở trên đỉnh đầu, ngay chân tâm của mình đó, thì lúc đó mình mới không có bị trần tâm nó lôi cuốn, mà mình không có bị cái trần tâm nó làm mình động. Thì cái đó mới là quân bình. Là cái đó mình đứng trên đó là cũng như là mình làm chủ được cái thể xác này rồi. Mình không có bị động nữa. Mình làm chủ được lấy mình rồi. Mình đứng trên ngũ hành rồi. Khi mà mình làm chủ được mình á, là mình đứng ở trên ngũ hành. Mình không còn bị động nữa. Thấy không? Mình đứng trên ngũ hành, mình không còn bị động nữa, là mình làm chủ lấy mình rồi đó. Cái lớp mới quân bình. Mà khi mà tâm thức của mình quân bình á, thì cái phần hồn mình nó có thể làm gì?
Phần hồn nó ra vô dễ dãi chúng.
Phần hồn nó ra vô dễ dãi. Thường mình hay nói cái, lấy cái ví dụ cái chiếc máy bay. Nếu mà nó quân bình nó mới bay lên được. Thì cái phần hồn mình khi mà nó quân bình á, thì nó thoát ra khỏi cái thể xác này được, là mới quân bình. Đó, cái đó là cái mới cái định nghĩa thứ nhất thôi nha. Thì thầy nói mới nói tới cái tâm thức quân bình thôi. Mà tâm thức quân bình á, mới tiến hóa được, nghĩa là mình không có bị lôi cuốn bởi cái sự động loạn á, lúc đó mình mới dễ tiến hóa lên trên cao được. Còn mình chưa quân bình á, mình khó tiến hóa được lắm. Mình cứ trồi lên trục xuống hoài, mình bị nó lôi cuốn hoài, mình không có tiến hóa được. Rồi, định nghĩa thứ nhì.
Đắc đạo là kêu bằng hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt, kêu bằng hiểu đạo. Đắc là hiểu đạo vậy thôi, chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi, anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học về đạo, mình hiểu đạo.
Ở đây thầy nói đắc đạo Đắc đạo là hiểu cái quân bình. Hồi nãy thầy nói tâm thức quân bình không? Ở đây thầy nói hiểu cái quân bình. Thế nào là hiểu quân bình?
Tức là thầy nói tự điều khiển chính mình.
Tự điều khiển chính mình là mình làm chủ bản thể đó. Khi mà thầy nói mình tự điều khiển lấy chính mình là mình làm chủ bản thể đó. Cái bản thể nó không có điều khiển mình nữa mà mình là điều khiển nó, có nghĩa là mình làm chủ được bản thể. Cái đó là cái câu mà tự điều khiển chính mình. Còn cái câu mà hiểu cái sự quân bình đó, nó là cái gì? Ổng định nghĩa là một chuyện, mình hiểu như thế nào là một chuyện nữa. Ổng định nghĩa rất là đơn giản, nhưng mình hiểu thì phải hiểu sâu xa hơn. Cái nhiều khi nghe cái ổng định nghĩa kiểu đó lúc đầu mấy năm, mấy chục năm về trước, nghe cái định nghĩa ổng chữ đắc đạo đó, mình nghe mình cũng nghe thì cũng tiếng Việt Nam vậy thôi, nhưng mà không có hiểu nổi, không biết nói gì sao dễ vậy, thấy không? Rồi hiểu sự quân bình, thế nào là hiểu cái sự quân bình? Theo các bạn, thế nào là hiểu cái sự phân bình? Có cái câu nào mà nhắc lại cái sự hiểu cái sự quân bình không? Trong mấy câu câu mà thầy thường nhắc á. Cái câu nào, có cái câu nào mà nó nói về cái sự quân bình không? Trong mấy câu mà các bạn thường nghe thầy nhắc đó. Mấy cái câu cũng như là chơi ngôn vậy đó. Nhớ
Mở cho nghe nè, nhìn mở.
không? Hả? Bây giờ hỏi trước á. Hồi nãy thầy có nhắc rồi đó, nhưng mà thầy không để ý thôi á. Để ý thì nhớ lại cái câu mà. Rồi, cho nghe lại ha.
Dạ.
Đắc đạo là, đắc đạo là kêu bằng hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt, kêu bằng hiểu đạo. Đắc là hiểu đạo vậy thôi, chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi, anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học về đạo, mình hiểu đạo.
Rồi, này này muốn nói gì?
Thầy nói cái câu là thập thiện thập ác dĩ hòa bình các bạn.
Đúng rồi. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình có nghĩa là gì?
Tức là phải hiểu được cái thiện, hiểu được cái ác. Chứ mình không có làm điều ác.
Mình hiểu được cái thiện là cái gì, cái ác là gì, chứ mình không có biết, không phải chỉ hiểu có một mặt mà không hiểu hai mặt. Mình hiểu cái thiện là cái gì, mình hiểu cái ác là cái gì. Mình hiểu cái ác được thì mình đâu có làm điều ác nữa. Mình biết được cái thiện là cái gì rồi, mình hướng về con đường thiện là mình phải giữ con đường trung dung, mình tiến hóa, kêu là quân bình. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình nên mới ổn định được. Mình ra hiểu đạo, đạo là gì? Đạo là sự quân bình. Khi mà mình hiểu đạo là mình hiểu được sự quân bình. Mà hiểu được sự quân bình là gì? À, hiểu được thiện là cái gì, ác là cái gì. Đó, đó, cái đó là cái định nghĩa thứ gì ha. Tự điều khiển lấy mình nghĩa là mình là chủ bản thể. Chủ bản thể là phải trụ trên chân tâm, trên trung tâm bồ đạo của mình, không có đi xuống dưới nữa. Đứng trên ngũ hành mới là chủ bản thể, vượt khỏi âm dương của cơ tạng mới là làm chủ được bản thể, mới điều khiển mình được. Bây giờ nhiều khi cái thể xác nó còn điều khiển mình mà, nó còn dắt mình đi đây đi đó được mà, nó còn bắt mình ăn cái này ăn cái kia được mà, nghe không? Nó còn điều khiển mình được. Hiện giờ mình chưa làm chủ được cái thể xác thì cái thể xác nó có thể làm chủ lấy mình. Rồi qua cái định nghĩa thứ ba ha.
Đắc đạo là tư tưởng quân bình, à, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa, minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình,
mình sửa chữa cho nó đồng đều sáng suốt tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương, à, ở trong trung dung điểm. Lúc đó thì đạo hạnh thường tiến, thì lúc đó khi mà đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tu thành cái gì. Biết đường đạo, chứ cái biết đường đạo đó là phải tu thứ vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng, đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái nở, nó bay đủ chuyện. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình để phát triển, mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét là mình học không được gì hết. Nếu mà ông muốn chơi không giỡn mình, ông có nói Phật Thích Tâm gì đâu, tao là mày, thấy không?
Rồi ở đây thầy, trong cái định nghĩa thứ ba này thầy nói làm sao, có cái gì đặc biệt?
Trong cái định nghĩa thứ ba nãy Dương cũng đã đề cập đó, là thầy nói là đắc đạo là cái tư tưởng quân bình,
tư tưởng quân bình,
không có nhiễm, không có nhiễm trần,
không có nhiễm
tức
trần.
Là không có nhiễm trần là sao? Tức là thầy nói là không có bị trần tánh lôi cuốn á.
Ui, không có bị trần tánh lôi cuốn.
Dạ.
Nghĩa
rồi
là,
thầy nói là minh tâm kiến tánh.
Nghĩa là khi mà tư tưởng quân bình không nhiễm trần và không bị trần tánh lôi cuốn đó, là nó có ý nghĩa gì? Hồi nãy mình cũng đã học rồi đó. Ông lại nhắc lại một cái cách khác thôi. Tư tưởng quân bình không nhiễm trần, không bị trần tánh lôi cuốn, nghĩa là ông nhắc lại một kiểu khác thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa là cái gì?
Có ý nghĩa là cái chân cái mình không trụ trụ cái quân bình ở trên đỉnh đầu, tức là mình không có trụ lên đó, mình không có đi xuống cái phần phàm tâm nữa.
Nghĩa là mình đã trụ được ở trung tâm bộ đầu, ngay chân tâm của mình rồi. Khi mà mình không bị trần tánh lôi cuốn là mình không có đi xuống dưới trần tâm nữa, mình không có bị giam ở dưới cái tim phàm nữa, là mình ở trên luôn luôn rồi. Nghe không? Không có bị trần tánh lôi cuốn, không có nhiễm trần, tại vì mình ở trên trung tâm bộ đầu mà mình trụ được trên đó thì mình đâu có bị nhiễm trần nữa. Đâu có bị trần tánh lôi cuốn đâu mà mình bị nhiễm trần, đâu có bị động loạn, đâu có bị lôi cuốn nữa đâu mà bị nhiễm trần. Nghe không? Như là cũng một cách nói, nhưng mà nói cách khác thôi. Nhưng mà mình phải hiểu, mình nghe mình phải hiểu hai cái nó cũng tương đồng với nhau. Rồi, bây giờ tiến thêm một cái nữa. Mấy cái này thì nãy mấy cái định nghĩa kia cũng có nói rồi ha. Bây giờ đi tới những cái gì mà nãy hai cái định nghĩa kia nãy giờ chưa nói. Bây giờ mình đi tới cái điểm nào khác, mình tiến thêm nữa. Có cái gì đặc biệt? Nãy giờ mình nói mấy kia là cái căn bản thôi ha, tối thiểu. Bây giờ mình đi tới cái gì nữa?
Thì nói thêm cái phần tánh lên, minh tâm kiến tánh.
Minh tâm kiến tánh là sao?
Tức là mình thấy cái sai của mình để mình sửa. Hay là mình tự cho mình sai chứ không cho người khác sai.
Rồi, có ai có cái định nghĩa gì của minh tâm kiến tánh không? Có ai có cái định nghĩa gì khác của minh tâm kiến tánh không? Nhiều khi mình cũng có tưởng mình thấy được mình, nhưng mà mình chưa có thấy. Minh tâm kiến tánh này là cái gì?
Là thành Phật
tâm
rồi.
Là thành Phật.
Mà minh tâm kiến tánh tu 3 năm thì minh tâm kiến tánh lại tánh trai của mình, minh tâm kiến tánh mới tự tu. Rồi khi minh tâm kiến tánh kia mà pháp tử đã rửa sạch hết cái trần tâm rồi mà lòi ra cái chân tâm, cái đó là minh tâm kiến tánh đắc đạo.
Nghĩa là thầy có nói là tu vô vi rốt ráo là 3 năm mới bắt đầu thấy tánh, mà thấy tánh đó thì mới thấy sơ sơ thôi chứ cũng chưa có sửa được. Mà cái chữ mà minh tâm kiến tánh á, mà đi tới cái đúng nghĩa của nó là thành Phật rồi mới là minh tâm kiến tánh. Mà thấy rõ hết cái tánh tình của mình và đã sửa được hết cái tánh tình của mình á, mới kêu là minh tâm kiến tánh. Còn mà mình nói cái chữ mình ở đây á, là mới thấy được chút xíu cái tánh thôi mà cũng chưa sửa được nữa, mình lạm dụng cái chữ mình nói mình minh tâm kiến tánh chứ không có, thiệt ra không có nên dùng ở chỗ mà thấp như mình được. 3 năm chưa chắc gì thấy tánh, có thể bắt đầu thấy tánh thôi chứ chưa chắc gì thấy tánh. Ông thầy ông nói vậy là ông nói trình độ cao đi, 3 năm thấy tánh là ông nói ông, chứ ông nói mình là sức mấy mấy chục năm còn chưa thấy tánh của mình mà, đâu có đơn giản vậy. Mình bây giờ nói thiệt á, mấy chục năm á, mình chưa thấy hết cái tánh của mình. Nếu mà mình thấy hết cái tánh của mình mà mình sửa á, là mình nhẹ lắm rồi, mình sáng suốt lắm rồi, chứ không phải như vậy đâu. Thành ra khi mà mình nghe cái chữ mà ông thầy ông nói đắc đạo mà ở trong này nó có chữ minh tâm kiến tánh á, là tự nhiên mình phải nhớ tới ông Phật. Ông Phật mới đắc đạo, thấy không? Còn cỡ mà sơ sơ mới lên tới trung tiên bộ đầu cũng chưa phải là đắc đạo. Ông thầy ông nói xuất hồn để làm gì? Khi mà mình quân bình ra ra mình xuất hồn, nhưng mà xuất hồn để làm gì?
Học đạo.
À, xuất hồn là ra đi học đạo. Xuất hồn là mới có đi học đạo thôi, chứ chưa có đắc đạo. Nha, mà ở đây ông nói minh tâm kiến tánh, không? Thoát khỏi cái sự lôi cuốn âm dương có nghĩa là cái gì? Từng rồi bên Mỹ có học á. Thoát khỏi cái sự lôi cuốn của âm dương, từng rồi bên Mỹ có học á, các bạn còn nhớ không? Có ai có nghe lại hoặc là có tham gia cái khóa tuần rồi là có biết thoát khỏi cái sự lôi cuốn của âm dương là sao? Quên hết rồi. Thoát khỏi cái sự lôi cuốn của âm dương là thoát khỏi cái thể xác này nè. Trong thể xác này nó có 2 luồng điển âm dương. Mình chịu cái ảnh hưởng của 2 luồng điển âm dương, mà khi mà mình thoát khỏi cái sự lôi cuốn của âm dương rồi đó, là ra ngoài là âm hay dương gì nó cũng không có lôi cuốn mình được. Nghĩa là ra khỏi thể xác. Thấy không? Trung dung điểm là ngay trung tâm bộ đầu. Biết đường đạo là biết con đường đi trong cái sự quân bình, mới kêu là biết con đường đạo. Chứ bây giờ mình hỏi biết đường đạo không, nó biết hả? Biết đâu có biết đâu, còn bị lạc trong cái sự động loạn mà làm sao nó biết đường đạo. Biết đường đạo là không có bị lạc nữa, là không có bị nghiêng bên trái nghiêng bên phải, không có đi vòng đi quẹo gì đó, đi thẳng một đường, như là biết đường đạo, như là sáng suốt vô cùng, không có bị gạt, không có bị mê nữa, mới kêu là biết đường đạo. Còn mình mới bây giờ mình bị tình tiền duyên nghiệp nó còn lôi cuốn mình, mà làm sao mình nói mình biết đường đạo. Thành ra bây giờ mới đem mình phân tách, mà phân tách từng chữ một để mình hiểu rõ. Khi mà mình nghe băng của ông thầy á, mình cũng phải biết phân tách từng chữ vậy đó, mình mới hiểu rõ ông muốn nói gì. Chứ mình nghe sơ qua rồi thôi, nghe rồi ông nói rồi ông giảng rồi đắc đạo là vậy đó, nhưng mà không hiểu gì hết, đâu có được. Nào, tu tới vậy biết đường đạo thì nó tu tới vậy rồi á, là không phải là chuyện dở, phải không? Mình biết đường đạo mà tu tới như vậy được là tu dữ lắm á. Biết được con đường đạo, biết được con đường quân bình, đi thế nào mà không có bị xuyên xẹo nữa, lúc nào cũng quân bình tiến tới. Rồi sau đó ông mới nhắc tới ông Phật. Ở trong cái định nghĩa này ông mới nhắc tới ông Phật. Ý ông muốn nói là ông Phật, ông có thể nói ông đắc đạo, nhưng mà ông không có lấy cái đó làm quan trọng. Đắc đạo là trên con đường đạo đi tiến tới vô cùng thì phải đi qua cái đắc đạo vậy thôi, chứ nó không phải là một cái giai cấp gì quan trọng mà phải tôn sùng. Cho nên ông Phật ông không có phân giai cấp, ông không có nói là tôi là người đắc đạo, các ngươi chưa có đắc đạo, không bao giờ ông nói chuyện đó. Mặc dù ông đi tới cái chỗ đắc đạo rồi, nhưng mà không có lấy cái đắc đạo ra mà làm cái sự ngăn cách giữa những người chưa đắc đạo với người đắc đạo. Nào, hiểu biết ổng đạt tới đắc đạo rồi, nhưng mà không có đó là quan trọng. Ổng đi tới đắc đạo rồi đó, ổng biết là con đường tiến hóa nó tới vô cùng, thành ra ổng không có lấy cái đó mà làm một cái địa vị hay một cái gì quan trọng, mà ổng chỉ biết là còn tiếp tục học tới vô cùng và không có được phân chia giai cấp, phải giữ cái thức bình đẳng mà tiến hóa. Yeah, coi mọi người cũng có thể sẽ làm được như ổng, và cũng mọi người cũng có khả năng tiến tới như ổng. Đó, cái này là định nghĩa thứ ba. Thì mình coi coi thầy còn nói gì khác không nha.
Đó, chứ mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hương thượng thay vì thương hạ. Đó thì kia là cái người có thể xuống địa ngục. Cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường mình mới nguyện gì hai chữ đắc đạo. Biết đường đi kêu mà đắc đạo. Chứ đắc đạo có gì đâu, biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết đường. Bị bốn cánh cửa này nó làm vậy. Nó muốn hơn thua, nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua, đọc. Mà chúng ta đây soi hồn, đắm môn tịnh độ, chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đắm môn cái này, một cái soi hồn đủ hết rồi. Một thời gian quên hết, chịu phạm lại. Mới nói đó cũng quên, tâm vô sự là thần tiến đại thế. Tu sao được vậy? Mới kêu cái pháp như ý của ông Như Lạc.
Rồi, câu này thầy nói thêm cái gì?
Thầy nói là phải niệm Phật để tập trung hướng thượng. Đặc biệt là mình đắc đạo là mình phải biết con đường đi.
Con đường đi đó là như thế nào? Vì ông cắt nghĩa, ông cắt nghĩa cho mình biết con đường đi đó là như thế nào. Nào, trong cái định nghĩa thứ tư này nó có những cái đặc điểm khác. Như là cái gì? Biết con đường đi là đi như thế nào mới là biết con đường đi?
Thì nói là phải mở cái tâm thức trên con tim bộ đầu.
À, sao nữa? Làm sao mà mở được cái trung tâm bồ đào? Sao mở được cái trung tâm bồ đào?
Thầy nói phải cái tu theo cái pháp như ý.
Như ý là sau này thôi, nhưng mà bây giờ làm sao mở được cái trung tâm bồ đào này? Không có chỉ trong đó đó. Ông có nhắc lại cái chuyện mà mình thường nhắc ở trong các buổi học đó.
Thầy nói là mình nhìn soi hồn với pháp luân thường chuyển đấy chú.
Ông có nói cái gì mà đến liên quan đến cái mở bồ đầu á, ở trong cái clip này nè. Ở trong clip này
tránh bốn cái cửa.
À đó.
Cái mình đó phải không có bốn cái cửa nữa.
Đóng bốn cái cửa đó kêu bằng cái gì?
Bốn cửa sân si.
Mà thường thường đóng bốn cái cửa đó thầy kêu là đóng cái gì?
Tứ quan chứ.
Đóng cửa thế gian.
Thế gian, ok.
Bốn cái cửa đó là cửa thế gian đó. Tại đấy. Sao kêu là bốn cái cửa đó là bốn cái cửa thế gian? Là bốn cái cửa đó mình hướng ngoại để sống với thế gian nè. Nó kêu là cửa thế gian. Đóng tứ quan, tại sao thầy nói mình phải đóng tứ quan, đóng cửa thế gian mới mở được cửa thiên đàng. Bây giờ mình muốn mở được trung tâm bồ đầu, mình phải đóng trước bốn cái cửa đó mình mới mở được trung tâm bồ đầu. Còn bây giờ mình nói mở trung tâm bồ đầu rồi làm sao mở đây? Đóng trước, trước hết, trước khi mà muốn mở cửa thế gian là phải đóng cửa, mở cửa thiên đàng phải đóng cửa thế gian. Thế gian là bốn cái cửa kêu là tứ quan. Tứ quan là mắt, mũi, tai, miệng, là bốn cái cửa hướng ngoại. Mà mình á, là có cái tập quán là hướng ngoại. Thì khi mà mình hướng ngoại như vậy á, mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nói là lúc đó mình muốn cái gì? Khi mà mình hướng ngoại quen rồi đó, hồi nãy thầy có nhắc á. Khi mà mình nhìn, mình hửi, ngửi, mình nghe, mình nói, mình muốn cái gì?
Nhưng nghe này thầy nói là nghe cũng muốn hơn thua.
À, đó, thầy nói mình muốn hơn thua. Nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua, nhìn cũng muốn hơn thua. Là cái máu mà hơn thua của mình đó là cái thuộc về cái phàm tâm, phàm tánh. Lúc nào cũng muốn hơn người khác hết trơn á. Cái đó là cái phàm tâm phàm tánh của mình đó, nó lôi cuốn mình ra đi tới cái gì. Khi mà mình muốn hơn thua với người ta thì nó lôi cuốn mình đi tới cái gì, sự gì,
Đóng loạn,
động loạn rồi gì nữa,
tranh
giật
chấp,
giả.
à, tranh chấp, tranh chấp, nghe không? Nhưng không bao giờ có hòa bình đó. Nó muốn tranh chấp, muốn hại người khác để hơn họ, nghe không? Cái đó nguy hiểm lắm. Mình có sẵn sàng mình có thể hại người khác để hơn họ, tại mình muốn hơn mà, mình đâu có chịu thua. Mình muốn hơn, mình muốn hơn thì mình sẵn sàng mình sử dụng đủ mọi cái thủ đoạn để cho mình hơn người khác. Cái đó là đường lối của gì?
Ma quỷ.
À, đường lối của ma quỷ là mình đi xuống đó. Nếu mà mình đi con đường đó là mình đâu có biết con đường đạo. Con đường đạo đâu phải đi hướng đó, nghe không? Nếu mà mình không biết đường đạo á, thì mình mới đi hướng đó. Mà bây giờ có nhiều người tu thiền cũng không biết đường đạo nữa, thành ra đi cái hướng đó, đi cái hướng tranh chấp hơn thua, là đi cái xuống con đường của ma quỷ. Mà cái môn thiền này, tu thiền này đâu có phải mục đích để đưa mình đi xuống ma quỷ đâu. Cái đó là mình không cần tu rồi, nó cũng kéo mình xuống dưới rồi, đâu cần phải tu mà để chọn con đường đó. Nhưng mà đáng tiếc thay, nhiều người cũng còn đang không hiểu đạo, không biết con đường đi, cho nên vẫn đâm đâm xuống con đường tranh chấp, là nó đưa mình đi xuống con đường của ma quỷ đó. Đâu có biết đường đạo đâu, đâu có biết đường đi, đi lạc hướng rồi. Trước hết mình muốn biết đường đi thì mình phải đóng cửa thế gian, đóng cái tứ quan này để mở cái bộ đầu của mình, thì lúc đó nó mới hướng thượng được. Thì chỉ có đỉnh đầu mới hướng thượng được, chứ cái tâm phàm không có thể nào hướng thượng được. Mình còn ở dưới tâm phàm là không bao giờ mình hướng thượng được, nên nhớ vậy đó. Mình nói mình hướng thượng mà mình còn ở tâm phàm là không thể nào hướng thượng được. Đóng bốn cái cửa đó, đó thì mình mới mở được cái cửa ở trung tâm bộ đầu của mình, nghe không? Bữa này thêm được chút xíu nữa rồi đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục.
Tôi đã nói với bạn, không có cái gì kêu bằng đắc đạo hết. Người đời muốn tôn sùng người ta đưa tới nói đắc đạo, cho cái ông nào có xưng là ta đắc đạo đâu. Không có ông nào xưng ta đắc đạo. Hai giới đó thì cái giới mà khắc khổ đã có thượng trí, nó cũng đi tới cái kết quả tốt ở bên trên, cũng có sự chứng minh ân chứng ở bên trên. Bởi vì tâm trí nó không bao giờ thay đổi, không có đau đúng. Nó thấy cơ thể nó đều là phụ thuộc chứ không phải là chân chánh. Nó tiến thẳng về chân chánh thì tự nhiên nó được nhẹ, cái chi điển của nó khai thông. Rồi trong giấc mơ nào đó nó cũng đạt tới được, là nó tiến qua cái giới khác thay vì ở trong động loạn ở thế gian. Chứ đừng có nói vụ đặc tạo. Có nhiều người tu hiểu được cái quyền di tự xưng ta là đắc đạo thì bị sao, bị sao cũng như anh Tầm nói hồi nãy, bị sao tự đắc. Học hoài, học mãi, học không ngừng, những người đó mới tiến bộ.
Rồi, Trong cái clip chót này thầy nhắn nhủ cái gì?
Thầy nói là không có cái gì kêu bằng đắc đạo, người ta người đời người ta tôn sùng vậy thôi. Thứ hai nữa thầy nói là nếu mà tự tôn sùng là sẽ bị rớt,
Tại sao bị rớt vậy?
tại vì
Bị
lúc đó là không
lọt vô cái tánh gì mà tự tự bị rớt?
tự cao tự đắc.
Tự đắc là cho mình đạt được rồi đó. Tại vì mình phải hiểu, nếu mà mình biết con đường đạo á, là con đường đạo nó đi tới vô cùng. Nghĩa là phải học hoài, học mãi, không có bao giờ ngưng hết trơn, mới là con đường đạo. Con đường đạo mà đi tới cái điểm kết thúc á, là không phải con đường đạo. Con đường đạo là nó vô cùng, là học hoài, học mãi, học không ngưng. Mà mình lấy cái tự đắc của mình á, mình làm cái ngăn chặn con đường đạo á, thì là mình phải rớt rồi, mình đâu có hiểu đạo. Không có hiểu đạo làm sao nói là đắc đạo. Nghe không? Con đường đạo là con đường vô cùng, không bao giờ cho là đủ, không bao giờ cho là đắc, không bao giờ cho là đạt. Để mình học hỏi tới vô cùng. Ông Phật ông ngày nay ông cũng còn tiếp tục học hỏi. Nghe không? Thành ra không có bao giờ để cho mình rơi vào cái tự xưng và tự đắc. Tại khi mà mình tự xưng á, là mình cho mình một cái địa vị, một cái ngôi vị, rồi từ đó nó đưa ra cái tự đắc, và từ đó không có tiếng nữa thì sẽ rớt luôn. Đó, cái ý nghĩa của hai chữ đắc đạo là như vậy. Bây giờ mình ôn lại coi nãy giờ qua bao nhiêu cái kinh nghiệm, qua bao nhiêu cái định nghĩa của Đức Thầy nói, coi cái chữ đắc đạo là cái gì. Đắc là được, là biết. Đạo là con đường quân bình, tâm thức quân bình mới tiến hóa được. Đắc là hiểu được cái sự quân bình, là hiểu được thiện ác, thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Mà mình tự điều khiển lấy mình, nghĩa là mình làm chủ được cái bản thể, mình thoát khỏi cái luồng điển, thoát khỏi cái âm dương của cơ tạng của mình. Mình lấy cái trung dung điểm mình tiến hóa, mình biết con đường đạo là mình đi tới hoài, không có bao giờ ngưng hết. Thì lúc đó mình mới đi tới chỗ minh tâm kiến tánh nhường Phật, là lúc đó cái đắc đạo. Nhưng mà ông Phật ổng đắc đạo rồi, nhưng mà ổng không có cho đó là cái quan trọng, mà ổng không không tự xưng là đắc đạo. Ông đã đạt tới cái trạng thái đắc đạo rồi mà ông không có tự xưng là đắc đạo, ông vẫn tiếp tục học hỏi và tiến hóa, và vẫn giữ cái
Không
tâm thức.
nghe để thoát ra để rồi quay lại nha bạn.
Để tiến hóa không ngừng nghỉ, đó là cái đó là mới là quan trọng. Không có bao giờ tự xưng mình là đắc đạo, mà muốn trở về với trung tâm bộ đầu á, là phải đóng cửa thế gian, niệm Phật đưa nó hướng thượng lên, đóng cái tứ quan này. Đó, cái đó là ôn lại cái đắc đạo. Bây giờ mình qua tới cái câu tự rời thế giới không còn động. Ai muốn luận câu này? Rời thế giới không còn động.
Dạ, xin đóng góp ông Bảo.
Rồi.
Dạ. Thì câu tự rời thể xác không còn động.
Thế giới à?
Theo em hiểu á,
Tự
thì cũng
rời
như
thế
là
giới, tự rời thế giới không còn động.
dạ, tự rời thế giới không còn động. Thì theo em hiểu á, thì cũng như là nãy giờ là anh cũng có phân tích cái những cái đoạn mà ông thầy cũng nói đắc đạo á. Thì theo em đó là mình muốn rời được cái thế giới không còn động này á, là tất nhiên á, mình phải cái pháp mình á, nó có cái tâm pháp là mình phải tập trung lo niệm Phật để mình lo hướng thượng. Mà khi niệm Phật hướng thượng, mình phải hồi nãy cũng thầy có nhắc á, là mình phải đóng cái cửa thế gian. Tất nhiên là cái tứ quan của mình đó, để mình mới mở được cái cửa thiên đàng. Thì như vậy á, mình mới cái phần tâm, cái chân thức, chân tâm của mình á, nó mới dời được lên trên trung tâm bộ đầu á. Thì từ đó nó trụ đến đó, nó không còn xuống phàm tâm nữa, thì nó mới xuất ra khỏi bản thể này. Tất nhiên nó mới rời cái thế giới, thế giới động loạn này nè. Cái thứ nhất là cái bản thể này cũng là một cái thế giới động loạn, mà cái hai cái trần đời của cũng thế giới, cho nên nó mình rời ra khỏi cái thể xác này á. À, cũng như rồi hồi nãy anh có nói cái chỗ mà âm dương á, thì như vậy á mình mới không còn động. Chứ cứ cái tâm của mình mà nó còn xuống cái phàm tâm này là lúc nào nó cũng bị động, lúc nào nó cũng bị cái tứ quan nó lôi lôi ra ngoài đời á. Cho nên là nó phải trụ trên đó và nó mới xuất đi được. Mà thầy nói xuất rồi á là hiệp khí cùng trời đất, thì lúc đó mình mới thoát khỏi cái cảnh động loạn này. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Đó, như anh nói đó, khi mà mình đã gom cái điển mà mình quân bình rồi đó, thì mình sẽ thoát khỏi cái ly khai cái bản thể này, kêu là thoát phàm á, mình thoát khỏi cái bản thể này, thân ngoại thân á, ly khai bản thể này rồi đó, thì lúc đó là mình đã rời khỏi cái thế giới động loạn này rồi. Mình rời khỏi cái thế giới động loạn này rồi đó, thì mình không còn động nữa. Tại cái thế giới này là động mà. Mà khi mà mình rời được cái thế giới này, mình quân bình được, tâm thức mình quân bình, tư tưởng mình quân bình, mình rời khỏi được cái thế giới này thì mình không còn động nữa. Giải quyết trần tâm chuyển một vòng. Nghĩa là làm sao? Trần tâm thì nãy mình có nói rồi đó. Bây giờ giải quyết trần tâm là giải quyết làm sao? Giải quyết trần tâm chuyển một vòng. Giải quyết là giải quyết cái gì? Giải quyết trần tâm là giải quyết cái gì?
Dạ, em xin đóng góp cái câu giải quyết trần tâm chuyển một vòng. Thì mình theo em mình giải quyết đây á, nếu mà nói về cái trong bản thể mình á, là mình giải quyết những cái sự ô trược, những sự bế tắc của mạch lạc của trong cái bản thể mình, trần trược của mình. Nó đem vô từ cái ăn uống rồi cũng có, rồi những cái nghiệp lực của từ kiếp, những cái mà tứ quan mình rước vô, cái động loạn mình rước vô, đó là cái trong bản thể mình. Còn cái tư tưởng của mình á, là những cái gút mắt là tham sân si tình điềm duyên nghiệp, cho nên mình phải giải quyết chuyển một vòng đây. Theo em á, là mình á, cũng có dùng cái pháp luân thường chuyển để mình đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để mình vô mình giải tỏa. Thứ nhất là mình giải làm pháp luân thường chuyển, là mình khai cái ngũ tạng cái mình rồi á, là mình khai hạ trung thượng nhâm đốc tương thông, tất cả những mạch lạc trong bản thể mình phải khai hết, giải quyết hết, thì nó cái trần tâm này nó mới không còn nữa. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Ai muốn đóng góp gì thêm không? Giải quyết trần tâm chuyển một vòng. Chuyện gì mà cần phải giải quyết chứ? Trần tâm này nó là cái gì? Trần tâm là cái gì? Trần tâm là cái ngục tù nó đang giam cái phần hồn của mình đó. Cái tù mà nó đang giam của mình đó là cái trần tâm. Mà cái trần tâm, cái tù này á, nó không có cửa, không cần cửa. Như là mình bị động loạn là nó tự giam, tự đóng thôi, nó không có mở. Mà mình xuống đây là mình bị giam trong cái trận đồ bát quái này. Trận đồ này là tám hướng đều bị bao vây hết, mình ra không được. Trận đồ bát quái này. Bây giờ phần hồn phải làm sao giải quyết cái trận đồ này, để cho cái phần hồn ra khỏi cái trần tâm này mà nó về nó trụ được ở trung tâm bồ đề. Thì nó phải giải quyết cái trần tâm này không phải là đơn giản. Nghe không? Nó phải lo nhiều chuyện lắm. Phải lo dày công tu luyện. Tu luyện đến lúc mà phải mượn cái pháp. Mượn cái pháp mà cái chân pháp. Chân pháp mới là giúp mình khứ trực lưu thanh. Nghĩa là mỗi ngày thanh lọc. Mình biết là mình sống ở trong cái phàm tâm này là cư trần nhiễm trần. Ngày nào cũng bị sự động loạn lôi cuốn hết, chứ không có ngày nào mà thoát khỏi hết trơn. Ngày nào cũng bị hết. Thì chỉ cho mình nhiều cách vừa mượn pháp là soi hồn pháp luân thiền định vừa niệm Phật, mượn mấy cái pháp chánh trước đó, rồi có mấy pháp phụ nữa, pháp luân chiêu minh rồi đủ thứ hết, lạy kiến rồi đủ thứ chuyện hết, rồi thêm cái cách mà mình luyện nữa là mình phải đóng đóng cửa thế gian. Trong lúc mà mình niệm Phật nó là mình lo mình đóng cửa thế gian, mình bớt rước rác để mình mở cửa thiên đàng. Mình đã thêm cái cách của mình để cho mình đừng có thu hút cái sự trần trượt vô trong nội tâm nội tạng của mình, và cái cách tu hành của mình không có được cống cao ngạo mạn tự đắc. Ví dụ như cho mình là tôi là tôi tu mấy chục năm rồi, tôi đã từng gặp thầy, thầy có tới ở nhà tôi rồi, là tôi ngon hơn mấy người khác, nên là tự cao tự đắc, không có làm được cái gì hết trơn, không có thể nào mà bám vô những cái chuyện đó. Mình là mấy chục năm tu hành, thầy hỏi mình chứ tu mấy chục năm chứ tu được mấy giờ mà dám nói là tôi tu mấy chục năm, là cái đó tự gạt. Thường thường là mình tự gạt mình không, là chứ không ai gạt mình hết. Mình tự cho mình có một cái trình độ cao là mình tự gạt thôi, chứ không ai gạt mình hết. Mình không có mà mình cho mình có, mình tưởng là mình có, cái đó là chỉ là tự gạt cái mức tiến của mình thôi. Tu tới đó ông Phật rồi còn không dám tự đắc nữa, mình còn bị nhốt ở trong cái phàm tâm, mày làm sao mà dám tự đắc. Nó cho mình giỏi, tôi tu mấy chục năm mà điển tôi rút ào ào, cái đó là tự gạt, không hiểu gì hết trơn, tự gạt. Mà bây giờ mình thức tỉnh rồi, mình không có tự gạt mình nữa. Sau khi mà mình đã nghiên cứu kỹ đạo là cái gì, mình học từng chút thì mình không có ngu dại gì mà mình tự gạt mình nữa. Mình phải mở đường cho mình đi, chứ không để mình tự gạt, mình đóng cửa không cho mình đi. Thành ra cái đó, cái đó là quan trọng, mình giải quyết cái trần tâm của mình đó, đó là một cái trận đồ lớn. Chuyển một vòng, thì bây giờ mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, mượn cái điển, mượn cái pháp luân thường chuyển, dùng cái điển của càn khôn vũ trụ đem vô chuyển một vòng. Khi mà mình nói một vòng trong cái tiểu thiên địa mình á, mình phải nghĩ ngay tới cái vòng của nhâm đốc, cái đó là cái vòng tiểu thiên địa hay là cái vòng pháp luân, thấy không? Cái đó là có, nó có nhiều tên lắm, nhưng mà cái vòng đó là cái vòng quan trọng nhất, là cái đốc mạch mà nhâm mạch của mình nó phải khai thông để cho điển nó chuyển chạy được một vòng. Bây giờ nó chưa chuyển chạy được một vòng là tại vì nó còn bị nghẹt, nó chưa có thông hết, nó bắt đầu thông chút 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 thôi chứ chưa có hoàn toàn thông. Tu đến nhâm đốc tương thông là nó thông hết 100% rồi đó, nó chuyển chạy tròn vo vậy đó, nó mới đem hết cái trực khí ra ngoài có hiệu quả hơn là mình. Bây giờ thì mỗi đêm mình cũng ráng hành, cũng pháp luân vậy, nhưng mà đem được chút chút thôi, chứ không có đem như mà ông Phật, ông khai thông được nhâm đốc tương thông, ông chuyển một vòng cái là nó sáng trưng rồi. Thành ra cái trần tâm á, nó không có còn là vấn đề nữa, tại mình chuyển cho nó đi tới ánh sáng rồi, chuyển đi được lên tới trung tâm bồ đầu trụ ngay đó rồi, là mình trụ ngay đó là nó phát sáng rồi, thấy không? Thành ra cái trần tâm là cái chỗ tâm tối, là ngục tù tâm tối, mà khi mà mình giải quyết được á, mình đem cái ánh sáng vô là cái trần tâm nó cũng phải giải tán luôn. Trong cái bản thể mình không thể nào còn trần tâm được, tại ánh sáng mình chuyển xuống hết cho cả càn khôn vũ trụ cái trong cái tiểu thiên địa này rồi. Mình đem hết cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ mình đem vô cái tiểu thiên địa này, chỗ nào mình cũng chuyển cho nó sáng trưng hết rồi, làm sao mà còn trần tâm được. Lục căn lục trần vạn linh trong bản thể này nó chỉ biết là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu lực, chủ nhân ông ra lệnh là nó tương ứng liền, đồng lòng liền, thì ra tại vì nó sáng sủa rồi, nó hiểu rồi, nó không có bị còn mê trần nữa đâu, mà bị trần tâm nó lôi cuốn nữa, mình sáng suốt vô cùng rồi, tại vì mình đã đem được cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ vô soi sáng cho cả cái tiểu thiên địa này, để biến nó thành một cái xứ của Phật kêu là xá vệ quốc, chỗ nào cũng sáng, chỗ nào cũng trật tự, chỗ nào cũng yên hòa, toàn dân đều cùng hướng tâm theo phần hồn mà tu tiến thì đâu có còn trần tâm nữa, giải quyết rồi, đâu có thế nào còn tâm, thần tâm không còn nữa, quyển chuyển tiến hóa không dấy động. Câu này giải sao? Quyển chuyển tiến hóa không dấy động.
Dạ, em xin đóng góp câu 3. Theo hiểu quyển chuyển tiến hóa không dấy động thì hồi nãy anh cái câu trên anh có nói đề cập cái vấn đề mà pháp luân cứu thường chuyển đó, thì theo em nghĩ là cũng như là mình hành pháp đó, lúc nào cũng quyển chuyển. Tất nhiên đó, cái thứ nhất quyển chuyển đây đó, cũng nhẹ nhàng từ tốn từ từ. Thực thầy nói cái pháp này đó là không có vội vàng, bất cứ một cái môn pháp nào thực hành trong cái pháp mình đều từ tốn nhẹ nhàng quyển chuyển hết. Thì mình làm cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, để mình từ từ mình khai thông. Đó là em nói cái vấn đề mà như vừa anh đã nói lên. Nhưng mà em thấy cái chuyển chuyển tiến hóa này cũng như vừa rồi có một cái câu thầy nói, cũng như ví dụ bây giờ mình soi hồn đi, mình không thể mình bắt lục căn lục trần cái vía để nó làm việc mà mình vô trách nhiệm. Có nghĩa là mình để chỉ để ba ngón tay lên đó rồi là cái tư tưởng mình á, mình hướng đông hướng tây hướng hạ hướng thượng, lo này lo kia đủ thứ, mình để cho nó đủ 15 phút rồi mình buông xuống. Thầy nói làm như vậy có 3 tiếng đồng hồ thì cũng chẳng được cái gì. Cho nên mình uyển chuyển đây là tất nhiên khi làm mình soi hồn nó ba ngón tay mình để lên đó, nhưng mà cái ý mình phải tập trung, ý mình phải hướng về thượng mà, thì như vậy nó gọi là uyển chuyển, thì lúc đó nó mới tiến hóa được. Còn giờ mình dán ba ngón tay lên đó rồi là cái phần hồn mình, cái tư tưởng mình lo đông lo tây lo hạ, thì như vậy dầu có soi hồn 3 tiếng thì nó cũng không có gì hết, nó vẫn dấy động như thường. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Vì khi mà nói uyển chuyển á, thì anh có nói đó, cái pháp này cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng. Khi mà cái pháp này á, cái gì cũng cái nhẹ nhàng á, thì thầy kêu nó là cái pháp gì? Thầy thường nhắc cái pháp này là pháp gì?
Như ý.
Diệu pháp.
Pháp.
Diệu pháp.
Ok.
Diệu pháp ở đây thầy cũng chơi chữ chứ không phải là cái chữ diệu như là cái dịu dàng mấy ông. Nhưng mà ông thầy mình biết ông hay chơi chữ đó. Chữ diệu ở đây là quyền diệu. Nhưng mà nhiều khi ông xài cái chữ diệu pháp á, ông thường lấy cái nghĩa của cái chữ diệu là D-I-U, diệu, dịu dàng á. Nghe không? Mình hiểu không thầy? Mình không có cái đó. Thì ông lấy, ông không cần biết chánh tả, ông chỉ xài luôn hai thứ thôi. Diệu quyền diệu hay là diệu pháp là dịu dàng. Thành ra cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng hết á. Cái pháp mình là không được làm cái gì mà mạnh hết á. Mà khi mình nói tới cái chữ uyển chuyển á, mình nghĩ tới cái tánh gì?
Khi nước.
Nước nó kêu bằng cái gì? Cái gì tánh?
Dạ, thủy tánh anh.
À, thủy tánh.
Thủy tánh
là cái tánh của cái nước á, kêu là thủy tánh. Nó rất là uyển chuyển. Bây giờ mình lấy nước á, mình đổ xuống đất này. Chỗ nào mà có mấy cục đá hay là cái gì nó chạy không được á, nó tìm chỗ nó lách ra, nó tìm mấy cái chỗ nào mà nó đi được nó đi, chứ nó không có chỉ khi nào mà quá lố lắm thì nó mới bị kẹt thôi, nghĩa là nó bị bao vây hết, không còn cái lỗ nào mà để cho nó chảy được á, thì nó mới ngưng thôi. Nên lúc đó thì nó lấy cái hình thể của cái chỗ mà chặn nó thôi. Chứ cái nước á, là cái thủy tánh, nghĩa là nó uyển chuyển lắm. Cái chỗ nào mà nó thấy nó đi không được, nó đánh vòng, nó đi nó lẻo lách, nó tìm cái ngã, tìm cái phương chuyển đó. Nha, tìm phương chuyển cũng như cái hồn mình mới tuyền cái phương chuyển, nó bị nghẹt mà nó tìm cái cách để nó đi tiếp tục, nó đi chứ nó không có ngừng cái đó, kêu uyển chuyển tiến, cũng như là nước vậy đó, mình đổ nó xuống là nó kêu tìm đường nó đi, à kêu bằng uyển chuyển tiến. Uyển chuyển tiến quá không dấy động, đi rất là nhẹ nhàng không có dấy động, không phải mà làm rầm rầm phải không. Thành ra cái đó ý nói là cái luồng điển của mình đó, khi mà nó thanh nhẹ nó mới uyển chuyển tiến hóa không dấy động. Khi mà mình đã sáng suốt nhẹ nhàng đó, thì cái hơi thở mình nó cũng nhẹ nhàng, mà cái luồng điển mình nó cũng nhẹ, nó sẽ tìm cách, nó uyển chuyển, nó khai thông rất là nhẹ nhàng, không có giấy động. Ở đời cũng vậy, cái đó là về điển quang. Còn về đời cũng vậy, tất cả những cái chuyện gì mà nó xảy ra, mình cũng tìm cách giải quyết một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, không có làm cho nó động loạn lên thêm. Về đời cũng như về đạo, thực hành chân pháp chẳng còn mong. Tại sao có câu này? Thực hành chân pháp chẳng còn mong là sao?
Dạ em xin đóng góp theo cái ý của em. Thực hành chân pháp chẳng còn mong, thì đây ý nói mình cái thực hành chân pháp, tất nhiên mình đã là pháp làm sao mình có làm vậy, mình không có lừa dối chính mình, thì mình thực hành một cách đứng đắn điều đặn, thì chẳng còn mong, đây là không còn có móng giọng của trần đời này nữa. Mình không còn tham lam hay là ganh tị, là buồn khổ của cái xã hội, của cái đời này nữa. Bởi vì lúc đó khi mình thực hành cái chân pháp mình đó, là cái tâm thức mình nó đã tiến hóa rồi, nó còn ô trược nữa là mà nó móng giọng ra ngoài đời mà nó mong mọi cái chuyện đời đó. Thấy em nghĩ vậy không biết đúng không, thì nhờ anh Bảo giải. Em xin nói
thực hành chân pháp thì cái chân pháp mình đó là nó khứ trược lưu thanh, mà cái thanh đó, càng ngày càng thanh thì nó đi về đâu? Nó đi về hư không. Hư không là thanh nhẹ, không còn cái gì nữa trơn. Mình đưa mình càng cái mục đích của mình là đi về không, mà bây giờ mình ra khỏi thể xác này rồi mình vẫn tiếp tục mình hành cái chân pháp để chi? Để nó đưa mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn, càng càng thanh hơn thì càng về không hơn. Khứ trượt lưu thanh mà, thanh lọc, đến lúc nhẹ 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 thì đi về không. Mà đi về không rồi đâu còn cái gì nữa ở thế gian, nó còn mong muốn, nó còn mê cái này cái kia, nó mới còn mong được cái này cái kia, mong cái có. Còn mình đi trở về cái không, nhưng mà trong không nó sẽ có tất cả, cho nên mình không có còn mong như là lúc mà mình còn bị mê trần. Còn mong là còn vọng động. Mình tu mà mình còn mong muốn cái này cái kia là mình còn vọng động, không thế nào đi tới tịnh được. Không có tịnh là không có sáng suốt, không có thanh nhẹ. Trong nhiều người mới vô tu rồi, tôi mong tôi được cái mở bồ đầu, là tôi được xuất hồn, tôi được thấy Mô Ni Châu. Mình mong những cái kết quả mà mình không có hành để cho mình đi tới đó. Còn cái người mà hiểu đạo rồi á, chỉ lo hành thanh lọc, rồi cái gì nó tới là nó phải tới, đúng trình độ nó phải xuất hiện thôi. Còn mình chưa có là tại vì mình còn động, thì mình lo giải quyết cái động loạn của mình hơn là mình ngồi đó mình mong. Cho nên hành pháp không có được mong là vậy. Ráng làm sao sửa được, thanh lọc được, càng ngày càng thanh nhẹ, thì từ từ nó sẽ đi tới cái nhẹ, thì nó sẽ gặp cái nhẹ thôi, chứ không có gì mà phải mong. Rồi, xin mình học xong cái bài Đắc Đạo rồi, cũng hơn một tiếng rồi. Bây giờ qua câu phần vấn đáp, xin mời chị Dung đọc câu vấn đáp.
Câu số 1 hỏi: quán âm là sao? Đáp: thưa, quán là thấy, âm là âm thinh tâm tối, than khổ và ước vọng của quần sanh, động lòng cứu độ, không khác gì người đi trước chỉ đường cho người đi sau, tự ăn năn sám hối tu sửa lấy chính họ, tiến tới sự quân bình trong nội thức, chứ không phải muốn cầu xin lúc nào cũng được. Người đời tham lam mua giấy số, cũng cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cho trúng số, may mắn trúng được, tưởng lầm là Phật độ, tự tạo một tập quán xấu xí và lợi dụng, không sao thoát khỏi sự tham dâm. Nếu không chịu dấn thân tu sửa thì nghiệp càng ngày càng nặng, không sao giải quyết được. Ngược lại, Hành giả vô vi hành pháp tự giải thì không sợ sự động chạm của tình đời đem bạc. Thực hành mới thấy rõ diệu pháp của đại bi ra sao mà hành triển. Kệ, thực hành giải quyết chẳng lo phiền, mong ước chi chi cũng chẳng yên, tạo loạn chính mình không lối thoát, cơ trời có thật tự hồn xuyên.
Đây thầy định nghĩa hai chữ quán âm. Quán là thấy, âm là cái âm thanh tâm tối than khổ và ước vọng của quần sanh. Thành ra cái đó kêu là quán âm. Động lòng cứu độ không khác gì người đi trước chỉ đường cho người đi sau tự ăn năn sám hối tu sửa lấy chính họ để tiến tới sự quân bình trong nội thức, chứ không phải muốn cầu xin lúc nào cũng được. Thành ra người đời khi mà họ gặp nạn, khi mà họ gặp khổ, họ cầu nguyện quán cái âm Bồ Tát. Bồ Tát là cứu độ. Thành ra mới có Đức Phật quán cái âm Bồ Tát. Quán là thấy được âm thanh tâm tối than khổ ước vọng của quần sanh. Nên lúc mà mình gặp nạn thì mình mới cầu xin quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho mình. Nhưng mà thiệt ra quán Thế Âm Bồ Tát Đức Phật, nếu thật sự là Bồ Tát là chỉ mong muốn cho mình thức tâm ăn năn sám hối tu sửa lấy chính mình. Khi mà mình muốn tu sửa luôn luôn nó phải có cái ăn năn sám hối đi trước, thức tâm rồi ăn năn sám hối rồi mới tu sửa. Nên nó có nhiều giai đoạn như vậy đó. Thành ra cái cần nhất là có được cái sự thức tâm rồi tiếp tục ăn năn sám hối và tu sửa. Chứ ăn năn sám hối rồi mà không sửa thì cũng không đi tới đâu. Cái nguyên cái dòng đó là phải thức tâm ăn năn sám hối tu sửa, phải đi tới cái tu sửa, khởi đầu bằng cái thức tâm nhưng mà đi tới ăn năn sám hối tu sửa. Tu sửa được á mình mới có sự tiến hóa, chứ không phải là mình cầu xin được thoát nạn rồi sau đó mình lại tiếp tục tham dục tham dâm ở thế gian nữa, tham muốn đủ thứ hết rồi quên mất cái phần tâm linh á, thì cũng không làm sao thoát được. Thì không chịu dấn thân tu sửa đó, là tu học và tu sửa đó, thì nghiệp càng ngày càng nặng không sao giải quyết được. Thì nghiệp thì lúc nào nó càng tham muốn thì càng nghiệp chồng chất chồng chất. Ngược lại hành giả vô vi hành pháp tự giải thì không sợ sự động chạm của tình đời đang bạc, thực hành mới thấy rõ diệu pháp của đại bi ra sao mà hành triển. Người tu vô vi là phải hành hành pháp hành đạo, thực hành giải quyết chẳng lo phiền. Khi mà mình gặp cái sự khó khăn á thì mình không có lo phiền mà mình lo thực hành để giải tỏa nó đi, giải quyết nó đi. Mong ước chi chi cũng chẳng yên, mình mong cái này mong cái kia rốt cuộc mình không có bao giờ được yên hết. Tạo loạn chính mình không lối thoát, mình làm cho mình động loạn thêm và không có lối thoát. Cơ trời có thật tự hồn xuyên, cơ trời chuyển hóa để cho mình thức tâm. Có thật, cơ trời có thật ông chuyển để cho mình thức tâm, những cái hoàn cảnh nó đưa đến với mình để mình thức tâm. Có thật tự hồn xuyên là cái phần hồn phải lãnh lấy cái trách nhiệm và vượt xuyên qua những cái khó khăn đó, thông hiểu để vượt xuyên qua những cái khó khăn đó là phần hồn, trách nhiệm của phần hồn. Rồi, câu số 2.
Câu số 2 hỏi: thuận buồm xuôi gió là thuận làm sao? Đáp: thưa, theo chiều gió của gió mà hình thạc mà thành thì mới sớm đến nơi mục đích đã quy định. Người tu thuận thiên giả tồn, tức là hướng thượng phát triển tới vô cùng, thì tâm thức không dấy động và tự nó phát triển đều và tròn trịa tốt tươi. Kệ, hướng tâm phát triển tình người quý, tiến hóa thanh cao chẳng nghĩ suy, đời tạm chính mình chuyên tự thức, trời ban tình đẹp rất uy nghi.
Thuận buồm xuôi gió là thuận làm sao? Thưa, theo chiều hướng của gió mà thành thì mới sớm đến nơi mục đích đã quy định. Người tu thuận thiên giả tồn, tức là hướng thượng phát triển tới vô cùng, thì tâm thức không dấy động và tự nó phát triển đều và tròn trịa tốt tươi. Nghĩa là ở đời á, người ta nói là thuận thuận buồm xuôi gió, nghĩa là khi mình đi trên chiếc thuyền buồm á, hồi xưa ta đi chiếc thuyền buồm á, khi mà muốn á, mình theo cái hướng của gió nó thổi á, thì nó kêu là thuận buồm xuôi gió, cái buồm mình căng lên nhưng mà cái gió nó thổi theo cái hướng đó, thuận buồm xuôi gió thì cái chiếc thuyền nó sẽ tiến nhanh hơn vì nó sẽ sớm đến mục đích đã quy định. Rồi cái đó là nói về chuyện đời. Rồi bây giờ mình là người tu, mình muốn cho nó thuận buồm xuôi gió để đưa chiếc thuyền Bát Nhã này trở về bến giác, thì mình phải làm sao? Thì mình phải thuận thiên. Thuận thiên là thuận buồm xuôi gió, nó thuận thiên là thuận theo cái chiều hướng mà ông trời ông muốn mình tiến đó. Mà thuận thiên là như thế nào? Thuận thiên là hướng thượng, phát triển tới vô cùng là thuận thiên, đúng theo cái chiều hướng mà ông trời ông muốn mình phát triển đó. Thì lúc đó mình càng đi tiến tới, mình càng thanh nhẹ và không còn bị động nữa, và tự nó phát triển đều và tròn trịa tốt tươi, càng ngày nó càng tốt tươi hơn. Cái đó là thuận thiên hướng thượng phát triển tới vô cùng. Kệ hướng tâm phát triển tình người quý, hướng tâm về ông trời á, mình phát triển á, thì cái tình người nó càng ngày nó càng bộc phát, mình biết quý những người đồng loại của mình cùng đang sống chung và đóng góp cho mình, và mình cũng sẵn sàng đóng góp cho những người kế tiếp. Tiến hóa thanh cao chẳng nghĩ suy, mình tiến lên cái chỗ thanh cao hơn, không phải cái chỗ trần trược mà tranh chấp đấm đá ở dưới thế gian nữa, thì không còn phải suy nghĩ nữa. Lúc nào mình cũng mở tâm ra mà để đón nhận và cứu giúp mọi người thì đâu có gì mà phải suy nghĩ tính toán nữa. Khi mà mình tính toán thì mình mới còn suy nghĩ nhiều, khi mình trở về cái không rồi đâu còn cái gì mà phải tính phải suy. Đời tạm chính mình, duyên tự thức. Mình hiểu được cuộc đời này là tạm, chính mình đã có cái duyên để tự thức, thấy rõ là cái đời là tạm, không có gì mà làm cho mình phải bận tâm. Trời ban tình đẹp rất quy nghi, thì lúc đó mình mới thấy rõ là trời ban tình đẹp nhưng lúc nào cũng thương yêu, giúp đỡ và xây dựng cho mình tiến hóa, rất là quy nghi, nghĩa là rất là nghiêm khắc, chứ không tình đẹp nhưng mà rất là nghiêm khắc, có nghiêm luật đàng hoàng chứ không phải là muốn làm gì làm. Rồi câu số 3.
Câu số 3 hỏi: Thiền ca có hữu ích gì cho nhân gian không? Đáp: Thưa thiền ca, mục đích đem đạo vào đời, nó lên lĩnh vực tâm linh của mọi người đều có. Không nên lãng quên vì cuộc sống bon chen hiện tại mà trở về với mọi sự chánh giác trong khả năng của chính mình mà tiến hóa. Biết được mình có hồn, có vía, đang sống trong một tổ chức tinh vi của trời đất đã hình thành, lo tu giải bớt nghiệp chướng của chính mình mà lo tu. Kệ thực hành thức giác chẳng còn ngu, phát triển tâm linh tự giải mù, khó khổ không tân tâm niệm Phật, bình minh sáng tỏa chẳng còn ngu.
À, mục đích của thiền ca là đem đạo vào đời. Thì người thường thì người ta thích nghe nhạc, mà nếu trong những cái lời ca tiếng hát nó có những cái lời nhắn nhủ của tiên Phật giúp cho mình trở về cái lĩnh vực tâm linh mà tiến hóa thì cái điều đó rất là tốt. Thiền ca mục đích đem đạo vào đời, nói lên lĩnh vực tâm linh của mọi người đều có, nhắc tới phần hồn nhiều hơn. Khi mà nghe mấy cái bản nhạc thiền ca của Vô Vi á, thì thường nhắc tới phần hồn để cho mình đừng có quên cái lĩnh vực tâm linh là quan trọng. Không nên lãng quên vì cuộc sống bon chen hiện tại mà trở về mọi sự chánh giác trong khả năng của chính mình mà tiến hóa, trở về với cái phần hồn của mình đó. Biết được mình có hồn có vía, đang sống trong một tổ chức tinh vi của trời đất đã hình thành ở trong cái thể xác này, lo tu giải bớt nghiệp chướng của chính mình mà lo tu. Mình lo mình tu mình giải cái nghiệp chướng hơn, mình biết là mình có hồn có vía đang mượn cái thể xác này để sống, để học hỏi và tiến hóa, thì mình phải ráng tu để mới giải được cái nghiệp chướng, những cái sự lo âu, buồn bực, những cái phiền ưu của mình á. Kẻ thực hành thức giác chẳng còn ngu, ngu là tâm tối, mình không có được sáng suốt, kêu là ngu. Phát triển tâm linh tự giải mù, phát triển cái phần hồn mình sáng suốt lên, không có mù, mù là không biết đường đi đó. Khó khổ không căn tâm niệm Phật. Khó khổ không căn là mình không cần mà đếm cái khó với cái khổ nữa, không có cần đem nó lên bàn cân để nói là nhiều hay ít, nhưng mà cái tâm mình chỉ lo niệm Phật thôi, khỏi cần đếm, khỏi còn căng cái sự khổ cực của mình ở thế gian. Bình minh sáng tỏa chẳng còn ngu, thì khi mình đi từ trong cái bóng tối mình bước ra được ánh sáng thì mình không còn ngu nữa. Tiếp tục
câu số 4 hỏi: pháp luân thường chuyển có hữu ích gì cho người tu thiền không? Đáp: pháp luân thường chuyển rất hữu ích cho người thiền, có cơ hội hiệp khí cùng trời đất, điều hòa âm dương, huệ tâm khai, trí tuệ phân minh, nhanh đốc điều hòa, giảm dục, mặt mày sáng sủa, tâm thức ổn định, tánh tình bằng lòng hướng thượng tu tiến. Kệ: bình tâm học hỏi, chân lời dạy, trí tuệ phân minh tiến tự tiến hoài, ý nghịch không còn, gieo ý tốt, thực hành thanh nhẹ chẳng làm sai.
Pháp luân thường chuyển có hữu ích gì cho người tu thiền không? Đáp: thưa, pháp luân thường chuyển rất hữu ích cho người tu thiền, có cơ hội hiệp khí cùng trời đất đó. Thì nhờ cái pháp luân thường chuyển đó, mình đem cái thanh khí của trời đất xuống, mình khai thông cái cơ tạng của mình. Khi mà mình khai thông được nhâm đốc tương thông rồi đó, thì cái luồng điển của mình nó được điều hòa, lúc đó nó mới phóng lên trên, thì cái luồng điển của diêu trì kim mẫu, pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu mới móc kéo nó lên, càng ngày nó càng được thanh nhẹ hơn. Khi mà thanh nhẹ tương đồng thì lúc đó mới hiệp khí cùng trời đất được, hai bên nhẹ như nhau mới hiệp khí được, không thì nó vẫn còn bị xa cách. Nhâm đốc điều hòa nghĩa là nhâm đốc tương thông rồi đó, nó khai thông rồi đó. Trí tuệ phân minh là lúc đó khi mà nhâm đốc tương thông là nó phát sáng, là trí tuệ phân minh, trí tuệ rất là sáng. Huệ tâm khai là bộ đầu của mình nó phát sáng rồi đó. Điều hòa âm dương là nó chạy đều hết ở bên trong rồi đó. Giảm dục, mặt mày sáng sủa, mặt mày có linh khí thì nó sáng sủa. Tâm thức ổn định, đi tới cái sự quân bình ổn định, tánh tình bằng lòng hướng thượng tu tiến, thì lúc đó không có bị lôi cuốn xuống dưới nữa, thì lúc đó tánh tình là cái hồn vía và lục căn lục trần nó cũng bằng lòng hướng thượng tu tiến, là cái tánh tình hồi xưa mà nó xấu xa đó. Nó theo lục căn lục trần, nó theo vía rồi đó, bây giờ tất cả những cái phần này nó đều hướng thượng mà nó chấp nhận, nó bằng lòng tu tiến hướng thượng. Kệ: bình tâm học hỏi chơn lời giải, bình tâm học hỏi chơn lời giải, thì mình bình tâm là mình giữ được cái sự quân bình đó, mình sẽ học hỏi được nhiều cái siêu lý ở bên trên, thì nó mới thoát ra cái chơn lời để giải đáp những cái thắc mắc, những cái kẹt cho mọi người. Trí tuệ phân minh tự tiến hoài cũng có thể giải cho lục căn trần, nó nghe không? Những phần tử trong này mà nó hỏi lên mình mà mình giải không được đó, thì nó sẽ lôi cuốn mình. Trí tuệ phân minh tự tiến hoài, trí tuệ phân minh là sáng suốt, phân cái chuyện gì nó cũng sáng hết, để giúp mở đường cho mình tự tiến. Ý nghịch không còn, gieo ý tốt. Ý nghịch là lục căn lục trần và vạn linh trong này nó không còn nghịch lợi với mình đó, thì lúc đó mình gieo cho nó những cái ý tốt, thay vì nó hướng hạ thì giúp cho nó những cái ý hướng thượng, thanh thoát, siêu thoát, tha thứ và thương yêu, thay vì chấp nhất và ghen ghét mọi người. Thực hành thanh nhẹ chẳng làm sai, thì thực hành theo cái đường lối này thì càng ngày càng thanh nhẹ, không có đi xuống nữa thì không có bị làm sai nữa.
Câu số 5 hỏi: hướng thanh thì phải hướng làm sao? Đáp: Thưa, hướng thanh là hướng về nguyên khí của trời đất mà hành sự, thì mọi việc sẽ đạt tới trật tự, tự nhiên và hồn nhiên. Kệ, hướng thanh giải quyết trí tâm yên, giải quyết phân minh chẳng có phiền, duyên đạo tình đời không bỡ ngỡ, thành tâm học hỏi tự mình xuyên.
Hướng tâm thì phải hướng làm sao? Thì hướng tâm là phải hướng về nguyên khí của đất, đời đất mà hành sự. Thành ra mình bây giờ mình lúc nào mình hành pháp thì mình cũng hướng về nguyên khí, mình cũng tưởng nhớ tới cái nguyên khí của trời đất để mình làm. Thì mọi sự sẽ đạt tới tự nhiên và hồn nhiên hơn. Khi mà mình hít thở vô là mình cũng phải nghĩ là mình đang hít cái thanh khí của trời đất. Khi mà mỗi buổi sáng 5 giờ sáng mà ai có cơ hội mà ra tập dưỡng dưỡng hưởng khí thì cũng phải tưởng tới cái thanh khí của trời đất. Sẽ đạt tới tự nhiên và hồn nhiên. Hướng thanh giải quyết trí tâm yên. Thì khi mà mình hướng thanh là mình hướng về trời Phật, mình hướng về nguyên khí của trời đất á, thì cái phần hồn mình á, lúc đó nó mới yên, cái trí, cái tâm mình á, nó mới yên. Giải quyết phân minh chẳng có phiền, thì tất cả những cái rắc rối gì nó đưa đến á, thì mình cũng giải quyết một cách sáng suốt, phân minh á, không có cái gì phiền não á, tất cả là được ổn định. Duyên đạo tình đời không bỡ ngỡ, duyên đạo là cái duyên may mà mình được hướng về trời Phật. Tình đời là mình có được những cái sự mà ban bố của bề trên đầy đủ cho mình học hỏi, thì mình không có bỡ ngỡ nữa, mình biết đường đi rồi thì không bỡ ngỡ nữa. Thành tâm học hỏi tự mình xuyên, mình chỉ lo thành thật với chính mình mà mình học hỏi thì tự mình sẽ xuyên qua tất cả những trở ngại. Tiếp tục
câu số 6. Hỏi: sự cấu trúc của loài người từ mọi trạng thái hình thành là sao? Đáp: sự cấu trúc của loài người cấu trúc từ mọi trạng thái. Gốc của trời đất đã hình thành gọi là tiểu thiên địa, đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc, ngũ quan, sức chịu đựng vô cùng, sống bất cứ hoàn cảnh nào trên mặt đất, từ thiếu thốn cho đến dư thừa, điện năng ứng phó mọi sự kích động và phản động của trời đất. Chỉ có phần hồn là duy nhất có cơ hội thông cảm muôn chiều tiến hóa của trời đất trong định luật hóa hóa sanh sanh. Kệ: trí tâm khai triển tự phân hành, rõ lẽ càng khôn đến khỏi thanh, tiến hóa không ngừng tâm trí thức, bền lâu dũng mãnh đạt phần thanh.
Cấu trúc của loài người từ mọi trạng thái mà hình thành, cái câu này thầy thường dùng để nhắc mình lắm. Từ mọi trạng thái mà hình thành, sự cấu trúc của loài người từ mọi trạng thái, gốc của trời đất đã hình thành gọi là tiểu thiên địa. Thì cái trong trời đất này có gì là trong cái người mình có cái đó, trong cái tiểu thiên địa này có cái đó, cho nên mới nói là mình từ mọi trạng thái mà hình. Trạng thái đó là gì? Là ở trong này nó có hết, về vật chất, về điển quang cũng có đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang, về phần điển quang là có đủ hết. Và nó cũng là từ kim mộc thủy hỏa thổ, mà kim mộc thủy hỏa thổ, cái điển mà phần điển của kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ sắc ngũ quang. Và tính luôn cái sự chịu đựng vô cùng, mà cái sự chịu đựng vô cùng là nhờ nó đã trải qua nhiều trạng thái rồi, nó sống nhiều trạng thái rồi, cho nên nó mới có được cái sức chịu đựng vô cùng đó. Sống bất cứ hoàn cảnh nào trên mặt đất này, như là mình đã trải qua nhiều trạng thái rồi đó, thành ra mình dễ thông cảm hơn. Từ thiếu thốn cho đến dư thừa, điện năng ứng phó mọi sự kích động và phản động của trời đất. Đó, thì xuống đây là mình có đầy đủ hết bên trong ha. Từ mọi trạng thái hình thành là mình đã trải qua nhiều trạng thái, học hỏi rất là nhiều rồi, mà cộng thêm cái điện năng của mình, cái phần điện của mình nó rất là linh động, và lúc nào nó cũng có thể ứng phó với cái định luật kích động và phản động, là cái định luật lớn nhất của trời đất ở dưới thế gian này. Cái định luật mà để giúp cho con người thức tâm đó là cái định luật kích động và phản động. Cái đó nó mạnh lắm. Mà mình nhờ có cái điện năng cho nên mình mới đáp ứng được. Mình ứng phó với mọi hoàn cảnh. Tới kiểu nào thì mình phải tìm cách để mình giải quyết, để ứng phó cho nó qua. Chỉ có phần hồn là duy nhất có cơ hội thông cảm muôn chiều tiến hóa của trời đất. Là cái phần hồn mình là có cái khả năng đó. Nó có cái sự sáng suốt đó. Nếu mà nó chịu gom cái luồng điển nó lại thì nó có sự, đừng có để cho nó phân tán ra cái chuyện động loạn á, thì nó có cái khả năng thông cảm muôn chiều tiến hóa của trời đất trong định luật quá quá sanh sanh. Quá quá sanh sanh là muốn nói là cái sự tiến hóa, thay đổi, sống chết đó, kia là quá quá sanh sanh, luân hồi sống chết mà tiến hóa hoài không ngừng nghỉ. Kể trí tâm khai triển tự phân hành, cái phần hồn của mình khai triển ra, mình phân rõ cái đường để cho mình thực hành đi tới. Rõ lẽ càn khôn đến cõi thanh, mình biết rõ những cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ để dẫn mình đi tới cái cõi thanh cao bên trên. Tiến hóa không ngừng tâm trí thức, thì lúc đó mình là chỉ có tiến hóa về cái cõi thanh nhẹ không ngừng, giờ phút nào cũng học hỏi và tiến hóa, thì cái phần hồn mình sẽ càng ngày càng thức, không còn mê muội nữa, càng ngày càng sáng bền lâu dũng mãnh đạt phần thanh. Thì cứ tiếp tục như vậy hoài, bền lâu dũng mãnh, không có sợ bất cứ cái trở ngại nào, thì mình sẽ đạt được cái phần càng ngày càng thanh hơn.
Câu số 7 hỏi: thương yêu làm sao mới đúng? Đáp: thưa, thương yêu cho đúng thì phải khai lượng từ bi, giàu lòng tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng thì mới đúng đường phát triển tâm linh cả đôi bên. Kệ: tha thiết thương yêu dựng đạo nền, bền tâm vững chí chẳng kêu rên. Hành trong xây dựng tình cao quý, giải quyết tâm linh tự đạt nền.
Thương yêu cho đúng thì phải khai lượng từ bi. Nghĩa là thầy nói cái muốn thương yêu cho đúng theo kiểu một của trời Phật. Thì trước hết phải mở cái lượng từ bi. Từ bi là mình phải giàu lòng tha thứ thì mình mới thương yêu, cái đó mới kêu là từ bi. Còn mình không có biết tha thứ thì mình không có biết thương yêu, mình chỉ biết thương những người nào mà không có phá mình, đi theo nịnh mình hay là thương mình mới thương. Còn những người nào mà nghịch lại với mình đó, hay là phá mình đó, là mình không có tha thứ và mình không có thương. Cái đó không phải là cái tình thương của trời Phật. Cho nên nếu mà mình muốn đi đúng cái tình thương của trời Phật, mình phải mở lượng từ bi. Mà lượng từ bi là trước hết là phải biết học tha thứ và thương yêu. Tha thứ trước và thương yêu sau. Tha thứ được rồi mà thương yêu luôn á. Thương yêu là sao? Cái người ta đến ta chọc phá mình không giận họ, mình không có chấp họ, là mình đã tha thứ cho họ rồi. Mà bây giờ mình muốn thương yêu họ là phải làm sao? Tìm cách giúp cho họ thức tâm, tiến hóa và không ở trong những cái sự tâm tối eo hẹp của họ nữa. Là mới kêu là tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng thì mới đúng đường phát triển tâm linh cả đôi bên. Thì lúc đó thì cả hai người, người tối cũng như người sáng, hai bên đều được phát triển. Không có bên nào bị thiệt thòi, bên nào cũng được phát triển là nhờ cái tha thứ và thương yêu. Thì nó mới có cái sự phát triển đó. Kệ, tha thiết thương yêu dựng đạo nền. Thương yêu theo cái kiểu mà trời Phật nói á, mình mới có cái nền tảng về đạo. Bền tâm vững chí chẳng kêu rên. Bền tâm vững chí mình đi, không có than vãn gì hết á. Hành trong xây dựng tình cao quý, giải quyết tâm linh tự đạt nền. Giải quyết những cái sự khó khăn của phần hồn mình đó, mới đạt được cái nền tảng tiến hóa thương yêu. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần Tiếp tục Linh Bảo Kinh. Linh Bảo Kinh chương 33. Nhiều chúng sinh mê tin cái có, thảo vốn không thật rõ vô cùng. Có chúng sinh chấp giả không, nhưng mà đại đạo chân không mới là. Từ chân không sinh ra diệu hữu, giữa con đường phi hữu phi vô, cũng là tức hữu tức vô, đấy là chân lý truyền cho người đời. Để bây giờ nghe nha.
Nhiều chúng sinh mê tin cái có, đạo vốn không thật rõ vô cùng. Có chúng sinh chấp giả không, nhưng mà đại đạo chân không mới là. Từ chân không sinh ra diệu hữu, giữa con đường phi hữu phi vô, cũng là tức hữu tức vô, đấy là chân lý truyền cho người đời.
Nhiều chúng sinh mê tin cái có, là người chúng sinh phần lớn là người ta tin vô cái gì rờ mó được, mình ra tin vô cái có. Nhưng mà đạo á, là cái vốn của đạo là không, thì mình mới hiểu đi tới vô cùng là thế nào. Còn có chúng sinh á, thì chấp giả không, nghĩa là không có hiểu cái không là cái gì mà cái có là cái gì. Nhưng mà đại đạo chân không mới là. Nhưng mà thật ra cái đại đạo là cái chân không, là cái không không. Từ chân không sinh ra diệu hữu, giữa con đường phi hữu phi vô, nghĩa là cái từ cái chân không ngay cái lúc khởi đầu á, đại đạo á, thì nó mới sinh ra cái có cái không, cái không cái có. Mà thiệt ra cái đạo á, là nó có mà không, không mà có, cái đó mới thật là đại đạo. Cũng là tức hữu tức vô, nghĩa là cũng là có mà cũng là không, đấy là chân lý truyền cho người đời. Cái đó là cái chân lý của bên trên đó. Có không không, mình thấy nó không nhưng mà nó có, mình thấy nó có nhưng mà nó sẽ trở về không. Thành ra cái đạo đó là có không không mới là trở về với chân không. Thì nghe coi thầy nói gì nha.
Chúng ban ba vượt cả có lẫn không, chúng sinh mê muội nhận lầm cái có, đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sanh nhận lầm cái không, đạo ta lại vốn không cả cái không. Chẳng có chẳng không, là có là không, thấu được lẽ đó vượt trên tất cả. Hỏi tại sao nói những người phàm nghe nó mâu thuẫn quá, nhận lầm cái có đạo ta vốn không. Cũng có loại chúng sanh nhận lầm cái không, đạo ta lại vô không cả cái không. Chẳng có chẳng không, là có là không. À, sao nói kỳ vậy? Nhưng mà kỳ thật vô hình vô tướng, chỉ có mấy chân đó thôi. Hỗn độn sơ khai vốn không, chân nhân vốn không. Chúng ta từ đó xuống, các bạn vốn không. Cho nên ở đời này các bạn làm hung ác này, khi kia nào ta bắt bỏ tù, lúc đó các bạn quỳ
lại. Đó quá nghe được.
Các bạn cũng có. Trong không mà có. Rồi trong có mà không. Mà đi tới bề trên là chỉ có điển mới hòa tan với Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình vô tướng, hư không đại thế. Thấy không có mặt nhưng mà có tiếng nói, có âm thanh, có lời nhắn nhủ. Diệu tướng ở nơi đó. Diệu tướng tùy thức của chúng sanh. Thì cái này nhắc tới cái cõi có lẫn không, nhắc cái cõi của ngàn đời.
Dạ, thì ở đây thầy nói là nhắc cái cõi có lẫn không, và cái cõi mà hư không ở bên trên đó, nó có không không có là cái cõi hư không đó. Thì nhắc tới cái cõi vô hình đó, có lẫn không. Chương 34. Đem vàng ngọc cho người của quý đâu có bằng bố thí pháp ngôn. Thì mình đem cái này cũng có nhắc trong mấy cái chương khác, là đem tiền của cho người là quý nhưng không bằng bố thí thiện ngôn. Ở đây thì nói là pháp ngôn. Bạc vàng tiêu sẽ hết luôn, thì nếu mà bạc vàng á, thì mình cho thì cũng xài hết luôn rồi. Nhưng mà lời nói thiện mãi còn trong tâm, cái lời nói mà dạy mình làm điều thiện á, thì luôn luôn nào mình giữ ở trong tâm, nó không có bị tiêu hao. Nếu như những người phát tâm hoan hỷ in thiên đường du ký in kinh, thì cái mà làm phước quý báu nhất á, là đang in phát tâm hoan hỷ in những cái cuốn sách kinh á, cũng như thiên đường du ký hay những kinh sách á, để tặng cho người ta thức tâm á, cái đó là công đức lớn lắm. Tặng người công đức quang vinh, con đường phúc ấy sẽ thành đạo mau. Thì mình làm cái chuyện đó là cái công đức nó cao nhất. Đeo vàng ngọc nặng đầu nặng cổ, khi thác đi ai độ mình lên. Thì bây giờ nếu mà ở thế gian mình không thức tâm á, mình chỉ mua vàng mua bạc mình đeo cho nặng đầu nặng cổ, khi mà mình chết đi á, lấy cái gì để độ cho mình lên cái tầng giới cao hơn. Mình không có làm phước, mình không có làm cái chuyện gì mà công đức hết. Thí ngôn thí phúc mới nên, ai là thuyền chở ta lên cõi trời, ấy là thuyền chở ta lên cõi trời. Thí ngôn là mình bố thí cái thiện ngôn, bố thí những cái phúc báo đó đó, thì lúc đó cái đó là cái thuyền chở ta lên cõi trời. Khi mà mình chết đi á, những cái phần đó sẽ giúp mình lên cái cõi thanh nhẹ hơn, kêu là cõi trời. Cái chương này thì bác sĩ Lê Ba không có ngâm. Bây giờ mình nghe thầy. Dạ.
Chương 34, bố thí lời nói không tội lỗi. Có kẻ hỏi rằng bố thí vật gì thì được công đức lớn nhất? Ta nói bố thí lời nói công đức lớn nhất. Vì lời nói không bao giờ hết, cho nên ấn tống kinh sách quý báu như trời, tưới mưa pháp ngọt ngào, muôn loài cùng hưởng, nảy nở tốt tươi. Sách thiên đàng du ký ghi lại tất cả thắng cảnh của các cõi trời, in một bản tặng cho người đời để họ nhìn thấy cảnh thiên đàng, hiểu rõ thiên văn, khai mở muôn lượng đạo tâm, dẫn dắt cứu độ chúng sanh, công đức thắng tất cả mới có thể chứng đạo thành tiên thánh, vượt cả lục quyền thất tổ, chẳng còn chi ràng buộc ngăn trở. Có kẻ hỏi sống ở đời vật gì là quý, ta trả lời không có tội với thân, đó là duy nhân. Châu báu ngọc ngà vàng bạc đeo đầy mình là tù nhân mang gông cùng tính. Mắt vào nhìn cho là một quý giá, mắt huệ nhìn thấy rơm rà, phải vứt bỏ những vật thế tục đó đi, nhẹ nhàng không còn trói buộc ngăn trở mới có thể tới được cõi trời tương lai.
Chương 35.
Con người tăng sống theo nhân quả, nhân trước làm hóa quả đời nấy. Ta gieo nhân từ kiếp này, kiếp sau hương quả mầm dây. Vậy phải tu tăng gia phúc báo, nếu kiếp này đại đạo chưa thành, nhờ gieo được cái nhân lành, kiếp sau cũng được quang vinh. một đời. Hoặc sinh hạ vào nơi phú quý để quyết tu tiếp chỉ đi lên, gieo nhân hay quả chớ quên, nhân nào quả ấy nhãn tiền không sai.
Con người ta sống theo nhân quả thì con người ta xuống đây là phải chịu cái định luật nhân quả. Nhân trước làm hoa hỏa đời nay, hóa hỏa quả đời nay, là cái nhân trước mình làm cái gì á thì nên nó biến ra cái quả, là cái kết quả của cái đời nay mình phải chịu hay là mình hưởng những cái gì á. Kiếp này là cái quả do cái nhân mình gieo ở kiếp trước. Ta gieo nhân từ kiếp này, là bây giờ mình ở sống, đang sống ở đây là mình đeo, mình đang gieo cái nhân từ cái kiếp này nè, để cho kiếp sau. Kiếp sau hưởng quả mỏng dày do ta. Thì bây giờ mình đang làm cái chuyện gì ở đây là mình đang gieo cái nhân. Mà cái nhân này á, mình sẽ hái trong cái kiếp tới. Là cái quả nó mỏng hay dày á, là do cái chuyện làm của mình ở đây tốt hay xấu. Vậy ta phải tu tăng gia phúc báu. Vậy thì nói là mình phải tu á. Tu là mình sửa chữa, mình làm những điều thiện nhiều á. Thì mình tăng gia cái phúc báu, cái phúc mà quý báu đó. Nếu kiếp này đại đạo chưa thành, dù lỡ mà mình tu cũng chưa có đạt tới cái gì cao siêu lắm á. Nhờ gieo được cái nhân lành, mình gieo được cái nhân lành là cái nhân tốt, mình muốn làm điều thiện, mình muốn cải sửa làm điều thiện là cái nhân lành á. Kiếp sau cũng được quang vinh một đời. Là cái kiếp sau á, mình cũng được sướng hơn, là cái cả đời mình cũng được đầy đủ hơn, quang vinh hơn. Hoặc sinh hạ vào nơi phú quý, hoặc là mình sinh trong một cái gia đình á, có giàu có, để quyết tu tiếp chí đi lên, để mình tiếp tục mình tu tiếp, phải không? Tại cái cuộc hành trình của mình nó không phải tính một kiếp mà mình thành đạt được, nhiều khi nó phải nhiều kiếp. Nhưng mà nhờ kiếp này mình tu, lỡ mà chưa có đi đạt lên được cái cõi trời á, thì ít nhất mình cũng đầu thai lại trong một cái gia đình có đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì đó. Giàu có được đầy đủ cho mình sống để mình tiếp tục, mình tu tiếp. Gieo nhân hái quả chớ quên, thì mình gieo cái nhân á, thì đương nhiên mình sẽ gặt hái cái quả. Như là kiếp này mình gieo, kiếp sau mình gặt. Kiếp trước mình gieo, kiếp này mình gặt. Thành ra mình nhìn, mình thấy, mình nhìn cái hoàn cảnh mình bây giờ, mình biết kiếp trước mình cũng là như thế nào, thiện nhiều hay là ác nhiều. Nhân nào quả nấy, nhãn tiền không sai. Cái nhân nào thì lãnh cái quả nấy, mình thấy cái quả này thì mình biết là tại cái nhân kiếp trước. Nhãn tiền là trước mắt mình nhìn thấy không sai. Mình thấy người ta đang giàu sang phú quý là mình biết trước là người ta kiếp trước người ta đã làm cái gì rồi, kiếp này người ta mới được hưởng cái này. Còn người mà khốn cùng á thì mình nhìn cái hoàn cảnh mình cũng biết là kiếp trước mình đã làm cái gì không hay, cho nên kiếp này mình mới lãnh lấy cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra cái đó là cái chương này là chỉ nhắc cho mình biết là cái luật nhân quả, là mình phải gieo nhân là mình hái quả, thì mình biết gieo nhân hái quả thì mình phải gieo cái nhân tốt, nhân lành ngay trong cái kiếp này. Nghe cái thầy giảng nha.
Nhân ban lâm, quả báo và nhân duyên. Có kẻ hỏi, làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời, nhìn nhân duyên hiện tại, ắt biết rõ được nhân duyên số mệnh. Nếu như tu nhân duyên đời nay, ắt biết rõ được nhân duyên đời sau, mấy mấy không sai chả. Gieo nhân nào mà quả nấy, nếu hỏi nhân kiếp trước, kiếp này đã nhận đấy. Nếu hỏi quả kiếp sau, kiếp này đang tầm đây. Đó. Thì kiếp này chúng ta làm phước, chúng ta biết thương yêu ta, chúng ta biết xây dựng ta, chúng ta biết cởi mở tâm thức của chúng ta, thì cái kỳ sau chúng ta ở vị trí tốt hơn. Cái đó là chắc chắn rồi. Nhân nào quả nấy. Mà nhiều người làm phước thiện, phóng sanh, nhưng mà tại sao không được quả cao bằng những người tu vô vi và tự khai mở được một tâm tạng của họ? Thì tại sao những người cũng là người ở thế gian mà tu hoài không có được lên bậc cao? Nhưng người tu vô vi họ ý thức được rồi, họ khai thông ngũ tạng họ, họ thấy những cái tội lỗi trong mình của họ quá nhiều, trần trượt quá nhiều, họ khai tâm mở trí và họ tiến thẳng một đường đi và tự quyết định đi thay vì chờ thần thánh dẫn đi. Nên nhiều người tu phước cũng chờ thần thánh dẫn đi, không có tự đi. Cho ngày hôm nay các bạn niệm Phật là các bạn đã chọn đường tự đi và quyết liệt trong tâm hồn nhất định là tôi phải tự đi và không có nhờ nữa. Phật tiên thanh tu cũng vậy, ngài đã đi và đang chờ tôi phải đi tôi mới ngồi được.
Rồi bây giờ chúng ta đã kết thúc buổi học cuối năm rồi, thì năm nào cũng phải học thôi, bây giờ năm mới năm cũ gì cũng phải học thôi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp. Đình Đặc cảm ơn các bạn đã tham gia trong suốt năm qua.
Cảm ơn Bảo.
Này.
Anh Bảo.
Hả?
Chào, xin chào các bạn, xin chào các bạn, hẹn năm mới gặp lại.
Dạ, xin chào hết
các bạn. Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào các bạn. Chúc các bạn ăn.
Cảm ơn Minh Bảo. Chúc anh bạn mới sức khỏe dồi dào.
Chúc các bạn
các bạn đạo nhiều điều bổ ích. Cảm ơn Minh Bảo đã cho qua 52 tuần vừa này đã bổ sung nhiều cái để mình hiểu hơn. Đã đào sâu và để cho tất cả anh em đều học hỏi. Thành thật cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm. Mặc dù không nói được nhiều nhưng mà trong thâm tâm mình thấy có vẻ mở trí hơn. Thật cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm. Ok.
Dạ, cảm ơn các bạn đã tham gia và đã cùng nhau tu học.
Rồi, em cũng cảm
chào
ơn
chú Bảo. Chúc mọi người và chú Bảo tinh tấn mỗi ngày ạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi, bye bye. Bye bye, hẹn đầu năm.
Dạ.
Gặp lại. Gặp lại ngày mai nữa nha. Ok.
Dạ.
Cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm.
Cảm ơn em nhiều lắm.
Này, tắt
nha. Chúc các bạn đạo vui vẻ, thanh nhẹ.
Chúc một chúc mọi người mạnh khỏe, tu hành được tinh tấn.
Xin tắt nha.